Elizabeth Fry. Elizabeth Fry là một nhà cải cách ở Anh và là một trong những người điện thoại cho các nhà chức trách yêu cầu rằng tù nhân cần được giúp đỡ hơn là trừng phạt để có thể được cải tạo. Đáng đời hắn. Đó là điều phần lớn chúng ta sẽ nói khi một tên tội phạm bị ném vào tù. Chúng ta mừng vì hắn bị trừng phạt, lòng dạ ta không chịu mềm đi để tha thứ. Nhưng Elizabeth Fry có tâm trạng khác khi đứng bên ngoài nhà tù Newgate. Nhìn tòa nhà chứa rất nhiều tội phạm, Elizabeth Fry cảm thấy mình phải có trách nhiệm giải phóng cho họ. Nhưng giải phóng khỏi cái gì? Khỏi những xiềng xích ràng buộc trí óc họ với những điều xấu ác. Và làm thế nào cô có thể giúp họ được? Elizabeth quyết định dành thời gian cảm hóa họ bằng tình cảm. Các tội phạm ở nhà tù Newgate hầu như không được cho ăn, không được chăm sóc khi bệnh hoạn và phải sống trong những xà lim dơ bẩn, lạnh ngắt, trần trụi. Họ cần được hy vọng. Điều này có thể làm được bằng cách cho họ thấy những người quan tâm đến họ. Elizabeth Fry quyết định mình sẽ là người đó. Nhưng khi bước vào bên trong nhà tù, Elizabeth Fry rất sợ. Cô lấy hết can đảm để tiến tới. Cô cần phải thật dũng cảm để chăm sóc cho những người có vẻ như sẵn sàng giết chết cô. Tiếng la hét, tiếng cười say xỉn, tràn ngập lối đi bằng đá lạnh lùng, mùi mồ hôi và phân bốc lên, tất cả ngoài sức tưởng tượng của cô. Trong khi cai tù dẫn cô đi qua, những gương mặt xuất hiện ở sau song sắt hung dữ nhìn cô. Và khi đó, Elizabeth Fry làm một việc thật sự dũng cảm. Cô yêu cầu cai tù cho cô bước vào trong xà lim. Họ tưởng cô bị điên. Họ nói rằng nếu cô nhất định muốn thế, họ sẽ để cô vào, nhưng họ sẽ không chịu trách nhiệm về sự an toàn của cô. Họ bảo bọn tù nhân sẽ cấu xé cô thành từng mảnh. Nhưng Elizabeth Fry vẫn kiên quyết. Và khi Elizabeth Fry bước vào trong xà lim, đám tù nhân kinh ngạc. Họ nhìn cô bằng ánh mắt độc ác và căm thù. Cô nhìn lại với ánh mắt khôn ngoan, bình tĩnh và cương quyết. Gương mặt cô có nét vẻ dịu dàng, tự trọng và uy quyền. Đám tù buộc phải cảm thấy sợ và kính nể. Nhưng Elizabeth Fry không muốn họ sợ mình. Cô muốn làm bạn với họ. Thế là cô nói chuyện với họ. Không nói về tội ác và lỗi lầm của họ, mà nói về những điều có thể có ích lợi cho họ. Cô nói về tương lai của con cái họ, về một cuộc sống không có tội ác, một cuộc sống xa nhà tù. Elizabeth Fry nói với họ về trường học cho con cái của họ. Cô cho họ thấy cô rất quan tâm, chỉ bằng cách nói với họ điều gì sai, điều gì phải, thì mới có thể hy vọng làm thay đổi lòng dạ họ. Họ cần được giáo dục, và để bắt đầu trường học này tại nhà tù, Elizabeth Fry muốn các phụ nữ giúp đỡ. Phụ nữ vui vẻ làm việc này vì quan tâm đến con cái của mình. Có thể bạn sẽ hỏi không biết những người này có giúp được ai khác hay không. Dù sao chính họ cần được giúp mà. Nhưng Elizabeth Fry muốn cho họ xóa đi những mặc cảm tội lỗi. Cô đặt lòng tin nơi họ. Cô yêu cầu họ giúp mình là cách thức cô nói với họ rằng họ có khả năng làm việc tốt. Thế là đám tù nhân chọn trong số họ một người thầy để dạy học cho con cái họ. Elizabeth Fry cung cấp sách và học cụ. Rồi Elizabeth Fry chuyển sang nữ tù nhân và dạy nghề cho họ để giúp họ kiếm sống. Họ sẽ không sống bằng tội ác nữa. Thực ra họ đã bắt đầu kiếm sống khi vẫn còn trong tù. Elizabeth Fry dạy họ may và cung cấp các vật liệu cần thiết. Rồi cô bán hàng làm ra cho các cửa hàng. Tiền thu được cô giữ tiết kiệm cho họ để dành cho ngày họ sẽ được thả tự do. Elizabeth Fry không hề buộc phải làm thế cho đám tù nhân. Cô xuất thân từ một gia đình khá giả và đã có thể sống chỉ vì mình, hưởng thụ cuộc sống. Nhưng cô có một tấm lòng khoan dung và nhân hậu, muốn được giúp một cái gì đó cho những con người tội lỗi vì xã hội xa lánh. Và cô thật lòng cho đi, không mong đợi gì được đền đáp lại. Bài học quý giá. Nên tha thứ với những lỗi lầm nhỏ của bạn nếu bạn không sửa được, nhưng đối với lỗi nhỏ của mình thì nên nghiêm khắc. Trong dịp đi dự trại hè ở trường, cậu bé Billy đã được mẹ gửi cho một hộp bánh bích quy lớn. Cậu bé ăn một ít rồi đặt phần còn lại dưới giường. Ngày hôm sau, sau khi ăn trưa xong, Billy trở về lều để lấy bánh mì thì phát hiện chiếc hộp đã biến mất. Buổi trưa hôm đó, sau khi nghe Billy báo về vụ mất cắp. Thầy giáo nhìn thấy một cậu bé đang ngồi ăn những chiếc bánh bích quy vừa lấy của bạn sau một gốc cây. Thầy giáo nghĩ, phải cho cậu bé này một bài học để đừng bao giờ lấy cắp nữa. Thầy tìm gặp Billy và nói, thầy đã biết ai lấy bánh của em rồi. Em có muốn giúp thầy dạy bạn ấy một bài học không? Billy bối rối trả lời, vâng thưa thầy, nhưng thầy không định phạt bạn ấy sao? Không đâu, điều này chỉ làm cho bạn ấy bực tức và trở nên căm ghét em thôi. Thầy muốn em gọi điện cho mẹ và nhờ mẹ gửi cho em một hộp bánh khác nhé. Cậu bé làm đúng như lời thầy dạy và vài ngày sau cậu nhận được một hộp bánh khác của mẹ gửi đến. Thầy bảo Billy, em hãy đem hộp bánh này đến chỗ người bạn đã lấy hộp bánh của em và mời bạn ấy cùng ăn với em nhé. Billy phản đối, nhưng bạn ấy là kẻ cắp. Thầy biết, em hãy cứ làm theo lời thầy. Nửa giờ sau, thầy giáo thấy hai đứa bé cùng nắm tay nhau rất thân thiết đi trên ngọn đồi. Đứa bé đã lấy cắp bánh cố nài nỉ bạn mình nhận con dao xếp để đền bù cho những cái bánh đã lấy trộm. Còn đứa bé kia thì một mực từ chối món quà của người bạn mới và nói rằng mấy cái bánh chẳng đáng gì. Billy đã nhận được một bài học quý giá về sự tha thứ và lòng yêu thương. Bởi sự tha thứ và lòng yêu thương luôn có thể cảm hóa được người khác, và đó cũng chính là cách trả thù hữu hiệu nhất của mỗi chúng ta. Hãy biết tha thứ. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn cũng sẽ được người khác tha thứ những sai lầm của bạn nữa. Một người cứ luôn luôn bị tỉnh dậy vào ban đêm vì một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại. Anh ta thấy mình bơi trong một cái hồ, bơi giỏi như một vận động viên. Tuy nhiên cái hồ rất rộng và chân tay anh ta thì mỏi. Anh ta khó lòng bơi tới được bờ. Bỗng nhiên cha anh ta bơi thuyền đến gần, đưa tay ra, bảo anh ta bám lấy. Anh ta nhớ lại hồi nhỏ thường bị bố mắng mỏ, thậm chí đánh đòn, nên mỉm cười khô khan và nói, cảm ơn bố, cứ kệ con. Anh ta bơi tiếp, cố hết sức hướng về phía bờ, rồi anh ta nhìn thấy một người khác bơi thuyền lại gần. Đó là cô em gái. Cô em gái quăng một chiếc phao về phía anh ta và bảo, anh dùng phao đi. Nhưng nhớ lại rất nhiều lần, cô em gái hỗn hào, ương bướng cãi lời mình, anh ta lắc đầu và xua tay. Sau những nỗ lực lớn lao, cuối cùng anh ta cũng vào được đến bờ. Anh ta nằm vật ra trên bãi cát ướt, sự mệt mỏi làm đầu óc trở nên lơ mơ, còn chân tay thì không cử động nổi. Một đám đông người tụ tập quanh anh ta. Khuôn mặt nào anh ta cũng thấy quen, đó là gia đình, họ hàng, bè bạn của anh. Người thì muốn đưa anh vào bệnh viện, người thì muốn đốt lửa. Người thì muốn lấy bộ quần áo khô hay khăn cho anh lau, nhưng cứ mỗi khi định làm gì, anh ta lại nhớ lại những khi con người đó đối xử không tốt với mình. Và, không, cảm ơn, anh ta lại nói, cứ kệ tôi. Anh gượng đứng dậy, quần áo ướt sũng, dính đầy cát, chân tay rã rời, mệt mỏi đi xa khỏi đám đông. Sau khi liên tục nằm mơ thấy giấc mơ đó trong vài đêm, anh ta liền đi hỏi bà, người duy nhất chưa bao giờ làm gì không tốt với anh, và người mà anh tin tưởng sẽ không bao giờ làm gì không tốt với anh cả. Bà không phải là người biết ý nghĩa của những giấc mơ, bà anh nói, nhưng bà nghĩ cháu đang giữ trong đầu quá nhiều bực bội và hằn học. Bực bội ư? Hằn học ư? Không thể thế được, anh ta kêu lên. Nếu có thì cháu phải cảm thấy chứ. Bà của anh ngồi yên và bình tĩnh đáp. Những cố gắng của cháu ở hồ nước trong giấc mơ chính là những gì cháu đang phải cố gắng trong tâm trí cháu. Cháu cần sự giúp đỡ, cháu muốn được quan tâm, nhưng cháu thấy không ai đủ tốt cho cháu tin tưởng. Cháu đã bơi được tới bờ một lần, nhưng còn những lần khác thì sao? Sự tha thứ không phải là điều mà chúng ta làm cho người khác, mà chúng ta làm cho chính chúng ta đấy thôi. Vì khi chúng ta không tha thứ, có phải là chúng ta đã xây dựng trong tâm trí mình những bực bội và tức giận ngày càng lớn đó không? Có một câu nói, bạn không phải là người hoàn hảo nên bạn cũng có những sai lầm. Nếu bạn tha thứ những sai lầm của người khác đối với bạn, bạn sẽ được những người khác tha thứ những sai lầm của bạn nữa. Lòng mẹ. Bất cứ người mẹ nào cũng thế. Mặt trời chỉ chiếu sáng cho riêng đứa con của họ thôi. Từ khi có gia đình riêng, thỉnh thoảng tôi mới có dịp về thăm mẹ. Những lần như thế mẹ rất vui, nhưng tôi thì chỉ hỏi thăm mẹ chiếu lệ rồi vội vã ra đi. Mẹ cứ đứng lặng ở cổng nhìn theo. Có lẽ bà biết tôi vẫn chưa tha thứ cho bà. Khi tôi còn nhỏ, nhà tôi lâm vào cảnh túng quẫn. Ba tôi thất nghiệp luôn say mềm. Mẹ tôi chạy đôn chạy đáo mới xin được một chân thư ký. Bà làm việc cần cù, không dám nghỉ lấy một ngày. Ngay cả khi hai chị em tôi bị bệnh nặng, bà vẫn gửi chúng tôi cho bác hàng xóm để đi làm. Có một lần tôi bị sốt cao phải đi bệnh viện cấp cứu. Tôi nghe bác hàng xóm gọi mẹ với giọng đầy trách móc. Chẳng lẽ chị không biết xót con sao? Là mẹ mà thế à? Những lời của bác hàng xóm gây cho tôi những ấn tượng không tốt về mẹ. Tình trạng của ba ngày càng tệ hơn, không có mẹ ở bên cạnh chăm sóc, ông càng trở nên trầm cảm, đãng trí và mất phương hướng. Một ngày nọ ở trường về, tôi thấy chỉ có một mình mẹ. Tôi hỏi, ba đâu hả mẹ? Ba con bệnh nặng quá, mẹ gửi ba vô nhà thương điên rồi. Tôi thảng thốt, sao thế hả mẹ? Con hiểu cha mẹ, mẹ không có cách lựa chọn nào khác, mẹ không thể chăm sóc cả ba lẫn các con. Bầu trời như sụp đổ trước mắt tôi, mặc cho mẹ cố gắng giải thích và an ủi, tôi vẫn không muốn nghe và bỏ chạy. Lòng vô cùng buồn bã. Ngày hôm sau mẹ vẫn đi làm, bình thản như không có chuyện gì xảy ra. Khi ba xuất viện, ông không muốn trở về nhà nữa. Ông sống một mình, kiếm ăn đây đó. Tôi luôn oán trách mẹ đã đẩy ba ra khỏi cuộc sống gia đình chúng tôi. Tôi không thể quên, và tôi không tha thứ cho việc mẹ đã đuổi ba đi. Không có ngày nào tôi không nghĩ đến điều đó. Phải chi lúc ấy mẹ giúp đỡ ba. Trái lại mẹ chỉ trách móc ba, cho rằng ba đã không làm tròn trách nhiệm của người đàn ông trong gia đình. Khi đã có chồng, tôi vẫn mang những uất ức ấy trong lòng. Với ba, tôi hiểu và chia sẻ với ông những khó khăn lúc đó. Chẳng qua vì ba không có khả năng sống khác được. Nhưng còn mẹ, chồng tôi biết chuyện anh ấy thường nói. Lẽ nào em không tha thứ cho mẹ được hay sao? Em chưa lâm vào hoàn cảnh tận cùng như mẹ, nên em không thể hiểu được vì sao mẹ phải lựa chọn tàn nhẫn như vậy. Giữa ba và các con, mẹ chẳng phải lựa chọn các con rồi đó thôi. Mẹ đã chọn tôi. Có thật vậy không? Tôi hồi tưởng lại những chuỗi ngày đã qua. Đúng, tôi đã quá khắt khe khi lên án mẹ. Trong tuổi thơ non nớt của tôi, những gia đình thật sự là gia đình khi chỉ có mẹ luôn ở nhà với con cái. Có lần tôi ganh tị với những đứa bạn hàng xóm luôn có mẹ làm bánh mứt cho. Mẹ nhìn tôi với ánh mắt buồn rầu. Mẹ đi làm vì muốn cho con và em con được sống thoải mái hơn. Đương nhiên mẹ không thể cán đáng hết mọi việc. Mẹ quá mệt khi về đến nhà, con không thấy vậy sao? Tuy nói thế nhưng hôm sau tôi vẫn thấy một chiếc bánh mứt trong hộp ăn trưa của mình. Nhưng tôi chưa hề cảm ơn mẹ. Và làm như chưa hề thấy chiếc bánh ấy, tôi nhớ lại những ngày còn đi học và ly sữa mẹ đưa buổi sáng. Tại sao trước đây tôi không nhớ tới những điều này nhỉ? Mẹ thức khuya vá áo cho tôi, mẹ dạy tôi bím tóc. Tôi nhớ lại cảm giác của mình khi bị la mắng hoặc khi thấy mình bị bỏ rơi. Và tự nhiên nước mắt tôi trào ra, không phải vì hờn giận mà vì tôi đã hiểu mẹ hơn. Chồng tôi nói đúng, quá khứ làm cho cuộc sống hiện tại đẹp hơn, bao dung và độ lượng hơn với những đau khổ, mất mát một thời. Tôi nhớ lại những hành động của mình đối với mẹ, có gì đó thật vô tâm và vô ý. Lẽ ra tôi có thể chia sẻ cùng mẹ, may mà tôi đã hiểu ra. Vi lược dịch. Tưới dưa cho người. Ta học qua câu chuyện này cách xử thế của người xưa, hãy lấy ân báo oán, lấy lòng độ lượng bao dung để cảm hóa cái xấu. Tống Tụ làm quan Doãn một huyện gần biên thùy nước Lương, chỗ giáp với nước Sở. Người đình trưởng ở biên thùy nước Lương cùng với người đình trưởng ở biên thùy nước Sở cùng trồng dưa. Người bên nước Lương chăm làm và tưới luôn nên dưa tốt, người bên nước Sở biến làm và tưới ít nên dưa xấu. Quan Doãn ở ngay huyện biên thùy nước Sở thấy dưa bên Lương tốt còn bên mình xấu, lấy làm tức giận lắm. Người đình trưởng nước Sở thấy dưa bên Lương tốt hơn dưa mình cũng sinh ra ghen ghét. Đêm đêm cứ lén sang cà vỏ dưa của bên Lương, đến nỗi dưa bên ấy héo chết mất một ít. Sau này người đình trưởng nước Lương biết mới nói với người trưởng trong huyện, ý cũng muốn lén sang cà vỏ dưa bên Sở. Người đình trưởng lại đem việc ấy nói với Tống Tựu. Tống Tựu bảo: "Ôi, sao lại thế? Thế chỉ là gây thù oán, chuốc tai vạ thôi. Nay ta bảo ngươi chớ sang cào dưa của người ta, cứ đêm lén sang tưới dưa cho người ta mà đừng để người ta biết." Người đình trưởng cứ thê thế mà làm. Sau khi dưa bên Sở mỗi ngày một tốt, người đình trưởng nước Sở thấy làm lạ, xét mãi ra mới biết người đình trưởng nước Lương làm giúp. Quan Doãn nước Sở biết rõ việc ấy bèn tâu lên vua Sở. Vua Sở biết chuyện, buồn và có ý thẹn, nghĩ rằng ngoài cái tội đi cào dưa của người ta, chắc còn có việc khác đáng tội với người ta nữa. Vua bèn lấy nhiều của cải đưa sang tạ tội vua Lương và xin giao hiếu. Vua Lương cũng tin vào lòng thành của vua Sở, vì vậy hai nước giao hảo với nhau được lâu. Lão Tử có nói: "Báo oán dĩ đức", nghĩa là đem đức để báo oán. Ôi, người ta đã làm không phải, sao ta lại còn bắt chước người ta? Độ lượng lớn bao nhiêu thì phước hạnh cũng to lớn bấy nhiêu, có mưu sâu thâm độc bao nhiêu thì tai vạ cũng sâu độc bấy nhiêu. Mẫn Tử Khiên mồ côi mẹ từ thuở nhỏ, mẹ kế sinh được hai con trai, chỉ yêu con đẻ mà ghét Tử Khiên. Mùa đông giá tháng, mẹ kế không cho Tử Khiên mặc áo mền bông, chỉ cho mặc áo mền hoa lâu. Một hôm Tử Khiên đánh xe hầu cha, cha thấy con co ro run rẩy thì quát mắng, Tử Khiên nín không dám nói. Cha giận đánh, ai ngờ áo rách, bật hoa lau ra. Cha biết chuyện, căm giận người vợ lẽ bạc đãi con mình, liền muốn đuổi đi. Tử Khiên khóc van xin: "Vì con mà ở lại thì chỉ mình con rét, vì con mà bị đuổi đi thì ai may vá cho chúng con, có lẽ ba anh em đều không có áo, đều phải chịu rét cả." Cha nghe nói cảm động thôi không đuổi vợ kế nữa, và từ đó người vợ kế cũng có lòng yêu thương Tử Khiên như yêu thương con đẻ vậy. Thank you. Sói và sếu. Qua câu chuyện ngụ ngôn này, Esop dạy ta phải biết cho mà không mong chờ gì trả lại. Sau nhiều ngày nhịn đói, một con sói cuối cùng tìm được ít ăn. Sói đói quá nên ăn ngấu, ăn ngốn, hấp tấp và gặp rắc rối. Một khúc xương mắc vào họng sói. Sau khi sói đứng đó ho, hạt, mắc nghẹn, không biết làm thế nào lấy khúc xương ra, thì có một con sếu đi ngang qua. Chỉ có anh mới giúp được tôi nhờ cái mỏ dài. Sói vừa nói vừa khạc tiếp, nếu anh giúp được tôi sẽ trọng thưởng anh. Sói nói. Sếu đồng ý với giao kèo này, thế là sếu thò sâu cái mỏ dài vào cổ họng sói, rồi nhẹ nhàng gấp khúc xương, lấy ra khỏi họng sói. Công việc đã làm xong và sếu đòi được thưởng, như đã hứa, nhưng con sói xảo quyệt đã đổi ý. Ta không cắn mất đầu anh là may lắm đấy, tha cho anh sếu cái đầu là một phần thưởng xứng đáng rồi. Con sói vô ơn nói. Phản ứng của ta sẽ là, sao mà xảo quyệt và vô ơn bạc nghĩa thế? Và phản ứng như thế là dễ hiểu bởi vì sói đã không giữ đúng lời hứa, sói đã không công bằng. Nhưng hãy suy nghĩ thêm, phần lớn chúng ta luôn mong đợi một cái gì đó đáp lại khi ta tỏ ra tử tế với người khác. Ta không bao giờ cho không, và điều đó cũng hợp lý thôi. Sói không đúng khi nói với sếu rằng tha cho cái đầu là phần thưởng xứng đáng rồi. Nhưng sâu xa hơn ta phải hiểu rằng một hành vi có nghĩa phải được thực hiện với ý nghĩ rằng nó là một phần thưởng. Hãy luôn nhớ rằng cho đi hạnh phúc hơn nhận về. Chuyện xảy ra trước cổng trường. Tha thứ là cách trả thù vinh quang nhất. Hôm ấy là ngày học đầu tiên của tôi ở lớp mới. Chẳng là ba mẹ tôi vừa chuyển đến thành phố này. Ngày đầu tiên đến lớp, cái cảm giác đơn lẻ, lo lắng bị bọn học trò cũ bắt nạt, buộc tôi phải trưng ra vẻ mặt dửng dưng, khiêu khích. Tôi sẵn sàng đối đầu với chúng. May thay trong giờ ăn trưa, bọn con gái xung quanh tôi hỏi han đầy vẻ thân thiện. Tôi thấy mình phải làm một điều gì đó để chứng tỏ rằng mình sẵn sàng nhập cuộc. Theo lời sầm xì của lũ con gái, tôi biết chúng đang chỉ mũi dùi vào một đứa con gái mới chuyển đến lớp này trước tôi một ngày, tên là Mary Louise. Đó là một cô bé có gương mặt nghiêm nghị, thậm chí có vẻ bướng bỉnh. Bọn con gái cười khúc khích, chăm chọc chiếc váy len dài của cô bé. Thật ra trông Mary không xấu, cũng chẳng có gì đáng buồn cười cả. Ngược lại, cô bé còn khá xinh xắn nữa kìa. Mary ngồi ăn một mình không trò chuyện cùng ai. Tan học, cả lớp ùa ra, chen chúc về phía cổng trường. Mary ôm chiếc cặp to tướng trước ngực, thong thả rảo từng bước. Những lời nhạo báng của bọn con gái lớp tôi lại nổi lên, tôi cũng muốn làm một cái gì đó để chứng tỏ mình đã nhập cuộc. Rồi như có cái gì đó xui khiến tôi bước thật nhanh đến gần Mary, miệng phun ra một câu khiêu khích nhằm vào cô bé. Lần đầu tiên trong đời tôi nói một câu thô tục như thế, cả bọn xung quanh ùa vào khích lệ. Được thể, tôi nắm sợi dây đeo cặp của Mary giật mạnh, cô bé ngã lăn ra đất, cả lũ con gái cười ầm, mặt tôi vênh lên. Mary lặng lẽ ngồi dậy, với một vẻ nhẫn nhục đầy ngạc nhiên, nó nhặt mấy cuốn sách rơi vãi xung quanh, rồi đứng lên bình thản ngẩng cao đầu bước tiếp. Tôi đứng ngẩn ra một lúc, lòng chợt hối hận như vừa làm một điều gì đó không phải. Tôi quay lui, định chạy theo Mary để nói lời xin lỗi. Luống cuống thế nào tôi đâm sầm vào một chiếc xe hơi đang đậu gần cổng trường. Một người đàn ông đứng trên lề đường cạnh chiếc xe bước tới đỡ tôi dậy. Ông nhẹ nhàng hỏi, cháu có làm sao không? Ông xoa cái trán sưng vù của tôi, rồi rút chiếc khăn trong túi ra bảo tôi lau mặt và phủi sạch quần áo. Tôi líu ríu làm theo lời ông, miệng lúng búng nói lời cảm ơn. Người đàn ông ngồi vào xe nổ máy và nói, để chú đưa cháu về nhà nhé. Tôi vội từ chối, cảm ơn, cháu đi được ạ. Chiếc xe chạy dọc theo phố, đến ngang chỗ cô bé Mary đang rảo bước, xe dừng lại, cửa mở ra và Mary chui vào. Người đàn ông tốt bụng ấy hẳn là cha của Mary. Lúc nãy ông ta đã nhìn thấy cảnh diễn ra trước cổng trường. Một cảm giác xấu hổ chợt xâm chiếm lòng tôi. Quà tặng của thiên thần. Thông thường thế gian vẫn hiểu khi cái gì không còn ở với mình nữa, tức là nó đã mất đi. Thế nên nếu tình cờ nghe các bậc hiền giả nói cho tức là nhận, người đời không khỏi cảm thấy nghịch lý. Ngoài việc xác nhận rằng người ta có thể tập rèn lòng vị tha, câu chuyện sau đây còn chứng minh lời nói ngắn gọn dẫn trên vốn dĩ hàm chứa cái lý chân xác muôn đời của những tâm hồn cao cả. Sáng hôm ấy, khi mang sữa tới nhà người anh họ tôi, Ben không có được cái tính khí vui vẻ thường ngày. Người đàn ông trung niên mảnh khảnh này dường như không muốn nói chuyện. Bấy giờ là cuối tháng 11 năm 1962, tôi mới dọn về thị trấn Ladell, bang California. Tôi vui vì những người bán sữa vẫn còn mang cái chai sữa vào tận các bậc thềm nhà. Trong những tuần lễ chưa tìm ra chỗ ở, vợ chồng con cái tôi tá túc nhà anh họ tôi và tôi đã thấy thích lối nói năng, cách ứng đối thân mật vui vẻ của Ben. Tuy nhiên, hôm ấy khi giao sữa, anh ta thật rầu rĩ. Phải từ từ và thận trọng hỏi thăm mới được anh thổ lộ nỗi lòng. Hơi ngượng ngùng lúng túng, anh kể rằng hai khách hàng đã rời khỏi thị trấn, chẳng trả anh một xu và anh phải đền bù số tiền thất thoát. Một con nợ thiếu 10 đô, nhưng kẻ kia lại thiếu 79 đô và đã đi mất chẳng hề lưu lại địa chỉ. Ben rất phiền muộn rối rắm vì nỗi đã ngờ nghệch để cho số tiền nợ của khách dồn lại nhiều đến thế. Anh kể, cô ả xinh xắn, có 6 con và một đứa khác sắp sinh. Ả luôn mồm, tôi sẽ trả tiền ngay khi nào chồng tôi có việc làm mới. Tôi đã tin ả, thiệt là ngốc hết sức. Hồi ấy tôi nghĩ rằng mình làm ơn làm phước, ai dè tôi được dạy cho một bài học. Tất cả những gì tôi nói được là, tôi buồn quá. Lần sau khi gặp lại Ben, cơn giận của anh dường như tăng thêm, mặt anh lộ vẻ phẫn nộ khi nói tới đám trẻ con dơ giấy đã nốc cạn số sữa của mình. Cái gia đình đáng yêu nọ đã hóa ra một lũ tồi tệ. Tôi nhắc lại những lời an ủi và để yên cho câu chuyện lắng đi. Nhưng khi Ben rời khỏi, tôi nhận ra mình đã vướng bận vào vụ rắc rối của anh và rất muốn giúp anh. Lo rằng sự cố này sẽ làm hỏng mất một kẻ có lòng, tôi đắn đo suy nghĩ xem mình phải làm gì. Thế rồi nhớ ra Giáng sinh gần kề, tôi nghĩ tới lời bà tôi hay khuyên. Khi ai lấy đi của con thứ gì, con hãy cho họ luôn, như thế con không bao giờ bị đánh cắp. Lần kế khi Ben giao sữa, tôi cho anh biết tôi có cách khiến anh cảm thấy dễ chịu hơn về số tiền 79 đô la nọ. Anh thốt, chẳng ít gì đâu nhưng dù sao chị cứ nói đi. Hãy cho chị ấy số sữa đó, biến nó thành quà Giáng sinh tặng lũ trẻ đã cần nó. Anh đáp, chị nói giỡn, tôi còn chưa cho vợ tôi được món quà Giáng sinh nào mắc tiền như thế. Anh biết Kinh Thánh có câu, ta là người khách lạ và các con đón ta vào nhà. Anh chỉ việc cho mẹ con chị ấy vào nhà. Chị không có ý nói là cái ả ấy mời tôi vô nhà chứ. Vấn đề ở đây là 79 đô la này không phải tiền của chị. Tôi bỏ dở câu chuyện nhưng vẫn tin vào gợi ý của mình. Khi Ben đến, chúng tôi lại nói đùa về việc đó. Tôi hỏi, anh cho chị ấy số sữa đó chưa? Chưa, tôi đang nghĩ đến việc tặng vợ tôi món quà đáng giá 79 đô, bằng không thì một bà mẹ xinh đẹp nào đó lại lợi dụng lòng tốt của tôi mất. Mỗi lần tôi nhắc lại câu hỏi dường như anh tươi hơn một chút. Thế rồi trước Giáng sinh 6 ngày, chuyện đã xảy ra. Ben tới với nụ cười rộng mở và ánh mắt ngời sáng. Anh nói, tôi cho rồi, tôi đã cho chị ta số sữa đó làm quà Giáng sinh. Chẳng dễ dàng gì, nhưng tôi có phải mất mát gì đâu, đúng không nào? Tôi bày tỏ cùng anh niềm hân hoan. Đúng, nhưng lòng anh phải thực sự nghĩ như vậy. Tôi biết, tôi thật lòng mà, và tôi thực sự cảm thấy dễ chịu hơn. Đó là lý do mùa Giáng sinh này tôi thấy tốt đẹp. Nhờ tôi mà đám trẻ đó có được nhiều sữa. Những ngày lễ đến rồi đi, hai tuần sau và một sáng chủ nhật tháng giêng chan hòa ánh nắng, Ben như chạy trên lối đi vào nhà, tươi cười rạng rỡ. Chị nghe này, anh cho biết mới rồi đã đi một tuyến đường khác để thay cho một đồng nghiệp. Nghe có người gọi tên mình, anh ngoái nhìn và thấy một phụ nữ chạy đuổi theo, tay ve vẫy tiền. Anh nhận ra chị ta ngay, đó là người mẹ đông con đã quỵt tiền anh. Chị đang bế một đứa bé quấn trong tấm chăn nhỏ xíu. Chị gọi to, anh Ben, đợi đã, tôi trả tiền anh đây. Ben dừng xe tải và bước xuống. Chị nói, tôi xin lỗi anh, bấy lâu tôi thực lòng vẫn có ý trả tiền anh. Chị giải thích rằng một đêm nọ, chồng chị về đến nhà và cho biết đã tìm thấy một chỗ ở ít tiền hơn. Anh ấy cũng tìm được một việc làm ban đêm. Với ngần ấy sự việc xảy ra, chị quên bén để lại địa chỉ liên lạc. Chị nói, nhưng tôi tiếp tục để dành tiền, đây là 20 đô. Ben đáp, xong rồi, nợ đã được trả. Chị thản thốt, trả rồi, anh nói sao, ai trả? Tôi trả. Chị nhìn Ben như thể anh là thiên thần và òa khóc. Tôi hỏi, rồi anh làm sao? Tôi không biết làm sao nữa nên quàng một tay ôm chị ta. Trước khi tôi biết chuyện gì xảy ra thì tôi bật khóc và hoàn toàn chẳng hiểu mình khóc cái gì. Thế rồi nghĩ tới bọn trẻ con đã có sữa uống. Chị biết chứ, tôi thật sự vui là chị đã thuyết phục tôi đem cho đi món nợ. Anh không cầm 20 đô đấy chứ? Ai lại thế? Chẳng phải tôi đã tặng chị ta sữa làm quà Giáng sinh rồi sao?